Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Thầy vậy là kiếm chỗ có kiểu giống như cái bồn tắm hả thầy?
Đúng, tại vì phải cho em ngâm trong cái bồn đó, em cho em phải ngâm với cái phép để xả em cho em ra hết trong đồng cũng phải hết nửa tiếng rồi đó.
Dạ.
Chứ không phải là gặp chủ yếu là cái vấn đề kia để cho nó lộ, mà vấn đề là phải cho em ngâm rồi mới định trị cái năng lượng, rồi anh mới về mỗi đêm ở nhà đó anh mới kéo ra đến khi nó hết, nó ra hẳn rồi anh mới đưa đi về núi.
Dạ.
Cho nên nói chuyện em cái này chắc cho em là phải hồi phục năng lượng cho em cũng phải một thời gian, thì thường á xong xuôi hết là khoảng cả 1 năm mấy tới 2 năm thì em mới gọi là mới có thể lập gia đình được.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số nội dung luận quẻ từ một người tự xưng là thầy Minh, chuyên cắt duyên âm và làm bùa xây lại đường tình cảm. Đáng nói, bùa yêu, thứ được cho là có tác động tình cảm con người, đến nay vẫn tồn tại bất chấp khoa học. Niềm tin hoang đường này càng dễ lan rộng trong các hội nhóm tâm linh hoạt động khắp mạng xã hội. Nối tiếp câu chuyện kỳ trước, phóng viên Tuổi Trẻ đã nhập vai để tiếp cận trò chuyện cùng nhân vật thầy Minh này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tìm hiểu về sự việc, phóng viên Tuổi Trẻ đã tham gia vào nhóm Facebook Thế Giới Bùa Ngải, hơn 23.000 thành viên. Dưới bài đăng của những người phụ nữ muốn tìm thầy bùa níu kéo chồng khỏi ngoại tình, một tài khoản Facebook tên Như Quỳnh thường để lại bình luận: thế nào gọi là thành công? Một mối quan hệ đang xấu rồi lên giường có được gọi là thành công không? Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao. Một bình luận khác cũng đề cập đánh đổi thân xác. Quỳnh tiếp tục tung mồi: cũng đã gặp vài thầy như vậy, thuận mua vừa bán. Thử nhắn tin cho Quỳnh để mong được làm bùa yêu. Lập tức cô ta tỏ đồng cảm, kể bản thân dù đã đính hôn với người yêu mà lại đứt gánh. Cô sốc đến nỗi từng tự tử 2 lần. Quỳnh nói đã tốn gần 200 triệu đồng cắt âm mà không hết. Phải đến khi gặp thầy Minh, chấp nhận ngủ, quan hệ tình dục với thầy thì đường tình của cô mới suôn sẻ. Quỳnh ban đầu ra vẻ từ chối giúp, thế nhưng cô ta nhanh chóng đổi giọng, nói sẽ gọi điện cho thầy và giới thiệu chúng tôi là người quen để nhờ giúp. Theo cô giới thiệu, anh này cắt âm cho em giá 6 triệu và em ở với ảnh 2 hôm để xây đường tình cảm, tức làm bùa yêu, nhưng phải đúng việc và có người giới thiệu ảnh mới nhận làm. Chỉ chừng 3 phút sau, Quỳnh gửi số điện thoại thầy Minh qua inbox và giúp chúng tôi gọi ngay vì sợ để lâu thầy sẽ chạy quẻ. Chúng tôi thử gọi đến số điện thoại Quỳnh cho để gặp thầy Minh, nổi tiếng cắt duyên âm và làm bùa xây lại đường tình cảm. Minh nói giọng trung niên, tỏ vẻ nghiêm trọng vấn đề ngay khi vừa tiếp chuyện. Ông bảo, cái này em với Quỳnh chỉ quen qua mạng xã hội, không thân thiết. Với cái quẻ này anh coi là biết chắc luôn em chưa biết làm bùa là phải có chuyện nhạy cảm, nên thôi chắc khỏi làm đi. Tuy vậy, thấy chúng tôi ngập ngừng thì thầy lập tức đổi giọng. Anh cũng ngại chứ, tưởng em biết trước rồi, mà thôi, nếu em đã biết rồi thì tùy em à, nếu muốn thì anh giúp. Để tạo niềm tin, mình kể trường hợp từng bị hành đến mức nhắm mắt lại là thấy người ta quan hệ, ngày 2 đến 3 lần, sợ đến không dám ngủ, sau đó bị hủy hôn, tự tử, tất cả là do âm theo, tà nhập, bắt buộc phải ngủ với thầy mới hóa giải được. Thấy chưa thuyết phục được con mồi, mình tiếp tục kể chuyện cô gái sinh năm 1994 phải làm bùa, tức quan hệ tình dục, tới tận 100 ngày. Quá trình này khiến cả hai người đều gặp tai nạn xe do ma hành trả đũa. Những ngày đó, ông ta liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình và chủ động hẹn chúng tôi đến một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thêm về cách làm bùa yêu. Suốt buổi trò chuyện, thầy liên tục dẫn dắt theo hướng đánh vào tâm lý sợ hãi và nỗi khao khát thoát cảnh lận đận tình duyên. Vừa nói ông ta vừa mở điện thoại cho xem nhiều hình ảnh được cho là những người từng được thầy giúp thành công. Chi phí một lần cắt duyên âm và xây lại đường tình cảm được thầy ra giá 8 triệu đồng, chỉ nhận tiền mặt trong phong bì. Ông cam kết, sau khi cắt duyên âm thì cuộc sống của nạn nhân tiến triển tốt hơn và triệu chứng sẽ giảm từ từ. Thầy kèm yêu cầu, nếu đồng ý thì tuyệt đối không được thư kiện. Trường hợp sau khi quan hệ mà thấy bùa không hiệu quả, nạn nhân có thể phản hồi để thầy cân nhắc hoàn tiền. Ông căn dặn, nếu không khỏi sẽ hoàn lại hết toàn bộ chi phí, còn việc kia, tức việc đã quan hệ tình dục thì không được truy cứu. Thầy cho biết, lý do phải chọn ngày làm theo lịch của thầy là để đánh úp con ma. Nếu tính toán trước sẽ rất khó thành công. Khi bị gặng hỏi, ông ta tiết lộ quy trình như sau. Nạn nhân con ma phải khỏa thân, ngâm thảo mộc trong bồn tắm để tẩy sạch âm khí, sau đó quan hệ tình dục với ông ta để con ma ghen và hiện ra. Lúc này ông ta sẽ đốt trầm để thu phục vong rồi mang vong về núi gửi. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng 1 đến 2 tiếng. Vài ngày sau, thầy chốt lịch tại khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, thông báo cho chúng tôi địa chỉ và số phòng. Tại đây, chúng tôi xác minh thực sự ông ta đã đến nhận phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho nghi lễ bệnh hoạn như đã hẹn. Tuy nhiên, qua xác minh với nhân viên lễ tân tại khách sạn này thì chúng tôi được biết mình không phải là tên thật của người đàn ông này. Qua tiếp cận từ nhiều vai trò khác nhau, chúng tôi nhận thấy thầy Minh chỉ tỏ ra sốt sắng làm bùa yêu cho nữ giới, đặc biệt là những người đơn thân, thiếu niềm tin, đang tuyệt vọng tình cảm. Người càng nhẹ dạ, thầy càng ra sức nghiêm trọng vấn đề và gạ gẫm nạn nhân phải chấp nhận đánh đổi tình dục không chỉ một hai lần mà trong suốt thời gian dài, có khi đến tận một năm. Trong khi đó, những người xưng là nam giới cần được giúp đỡ thì nhanh chóng viện cớ, không hợp tuổi, bận công tác hoặc người lạ nên không giúp. Chia sẻ về vụ việc, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ suý mê tín, dị đoan, truyền bá nội dung dâm ô, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục có thể bị xử phạt hành chính đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và một nửa mức phạt này đối với cá nhân, theo điểm B khoản 1, điều 101, nghị định 15/2020/NĐ-CP. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hành nghề mê tín dị đoan theo điều 320 Bộ luật hình sự với mức phạt tù cao nhất lên đến 10 năm. Theo luật sư, trường hợp đối tượng tự xưng thầy bùa, thầy cúng tự bị chuyện để khiến người khác lo sợ mà giao tiền, tài sản hoặc quảng cáo làm bùa yêu để chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự với mức án cao nhất là tù chung thân. Ngoài ra, nếu lợi dụng sự lệ thuộc hoặc tình trạng quẫn bách của nạn nhân để ép buộc giao cấu hoặc thực hiện hành vi tình dục khác dưới danh nghĩa trừ tà, làm bùa, đối tượng có thể bị truy tố về tội cưỡng dâm, điều 143 Bộ luật hình sự với hình phạt lên đến 18 năm tù. Trường hợp nạn nhân từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, mức phạt cao nhất là tù chung thân. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.